Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Hàn Quốc, Đài Loan, Thụy Sĩ, Đan Mạch, Canada và Úc. Tiếp đó là tin tức ba cư dân thành phố Ứng Thành, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc bị kết án tù chỉ vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Cuối cùng là câu chuyện một học viên Pháp Luân Đại Pháp phương Tây từ một người vô gia cư thất học đã trở thành đạo diễn truyền hình nhờ tu luyện Đại Pháp. Tin tức thứ nhất, hơn 2.000 học viên Pháp Luân Công diễu hành tại Seoul, Hàn Quốc nhằm chấm dứt cuộc bức hại. Ngày 13 tháng 10 vừa qua, hơn 2.000 học viên Pháp Luân Công đã tham gia diễu hành qua trung tâm thành phố Seoul, thu hút sự chú ý của người dân địa phương và khách du lịch. Cuộc diễu hành đã thể hiện sự hòa ái cùng những giá trị tốt đẹp của Pháp Luân Công, phơi bày cuộc bức hại tàn bạo đối với môn tu luyện này ở Trung Quốc, đồng thời kêu gọi chấm dứt những tội ác này. Các học viên Pháp Luân Công đến từ 12 quốc gia và khu vực ở châu Á đã tham gia sự kiện này. Diễu hành là một trong chuỗi sự kiện diễn ra nhân dịp Hội Giao lưu Tâm đắc Thể hội Tu luyện châu Á 2018. Dẫn đầu đoàn diễu hành là đoàn nhạc Thiên Gua với 170 học viên. Đoàn diễu hành đã đi qua rất nhiều điểm du lịch nổi tiếng ở Seoul. Các học viên Pháp Luân Công giữa các biểu ngữ với các thông điệp như Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời, Pháp Luân Công đã phổ truyền đến hơn 100 quốc gia trên thế giới, Pháp Luân Đại Pháp tại Nhật Bản. Các biểu ngữ thể hiện nhiều quốc gia và khu vực khác nhau ở châu Á, bao gồm Hồng Kông, Indonesia, Đài Loan, Thái Lan và Malaysia. Trước đây, tôi chưa từng xem một cuộc diễu hành Pháp Luân Công nào cả. Tuy nhiên, khi tôi vượt tường lửa Internet, tôi đã biết về nó. Tôi cũng biết một chút về cuộc bức hại. Tôi khá cảm thông với Pháp Luân Công và ngạc nhiên khi thấy rất nhiều học viên trong cuộc diễu hành này. Một du khách đại lục đến từ miền Bắc Trung Quốc cho hay. Một phụ nữ đứng cạnh anh nói, tôi không nghĩ Pháp Luân Công có động lực lớn như vậy, tôi thực sự kinh ngạc. Người dân địa phương cũng bày tỏ sự ủng hộ của họ. Hôm nay tôi cảm thấy hơi buồn, nhưng tâm trạng của tôi đã trở nên tốt hơn sau khi xem cuộc diễu hành. Như thể tôi đã lấy lại sức mạnh của mình. Hồng Min Su chia sẻ, tôi biết Pháp Luân Công bị bức hại ở Trung Quốc, nhưng tôi không biết rằng rất nhiều người ở nơi khác tu luyện Pháp Luân Công, thật tuyệt vời. Tin tức thứ hai, đoàn nhạc Thiên Gua tham gia lễ diễu hành ngày quốc khánh ở Chương Hóa, Đài Loan. Đoàn nhạc Thiên Gua được mời tham gia lễ diễu hành ngày quốc khánh tại thị trấn Khê Hồ, thành phố Chương Hóa vào ngày 10 tháng 10 năm 2018. Đây là lần thứ tư liên tiếp đoàn nhạc được mời tới sự kiện này. Cũng giống như những năm trước, đoàn nhạc đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt của các khán giả dọc theo lộ trình của cuộc diễu hành. Các khán giả đã chụp ảnh và quay video đoàn nhạc. Nhiều người cho biết, họ hy vọng đoàn nhạc Thiên Gua sẽ tiếp tục trở lại vào năm tới. Âm nhạc của đoàn nhạc Thiên Gua thường nhận được những lời tán dương từ công chúng, trưởng các ban nhạc khác và các quan chức chính phủ như thật ngoạn mục, một đoàn nhạc đáng để học hỏi và tràn đầy năng lượng. Ông Hồng Mẫn Hùng, ứng cử viên cho chức thị trưởng của thành phố Chương Hóa, đã ca ngợi đoàn nhạc độc đáo và hùng tráng. Trước đó, ông đã ký tên vào bản thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc và lên án nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của chính quyền Trung Quốc. Anh lại cùng gia đình đứng xem cuộc diễu hành ở bên ngoài cửa hàng của họ. Họ biểu diễn hay như trên truyền hình vậy. Anh lại bình luận. Anh cho biết, cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc thật phi lý, vô nhân đạo và vô đạo đức. Sau lễ diễu hành, đoàn nhạc đã biểu diễn tại một trường học để đáp lại sự yêu mến của thầy và trò ở ngôi trường này. Tin tức thứ ba, du khách Trung Quốc tại Lucerne, Thụy Sĩ hăng hái thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngày 6 tháng 10 vừa qua, đoàn nhạc Thiên Gua châu Âu đã biểu diễn tại Noel Place ở Lucerne, Thụy Sĩ. Đây là lần đầu tiên đoàn nhạc biểu diễn tại thành phố này. Du khách từ khắp nơi trên thế giới say mê thưởng thức âm nhạc của các học viên và đánh giá cao cơ hội được tìm hiểu về Pháp Luân Công, một môn tu luyện truyền thống cả thân lẫn tâm đến từ Trung Quốc. Nhiều du khách đến từ Trung Quốc đã quyết định thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó Sau khi nghe nói đến cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đang diễn ra nhắm vào các học viên Pháp Luân Công ở quốc gia này. Đoàn nhạc bắt đầu buổi biểu diễn vào khoảng giữa trưa tại địa điểm gần tượng đài sư tử ở Lowen Place. Vị trí trung tâm này được rất nhiều người dân đến tham quan, trong đó có nhiều du khách đến từ Trung Quốc. Hầu hết người dân Trung Quốc đều phẫn nộ với Giang Trạch Dân, cựu tổng bí thư của Đảng Cộng sản Trung Quốc, kẻ chịu trách nhiệm cho cuộc bức hại, khi nghe nói rằng ông ta đã khởi xướng tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. Bốn du khách đã quyết định làm tam thoái ngay lập tức. Khi các nhóm đông du khách Trung Quốc đi ngang qua khu trưng bày của Pháp Luân Công, họ đi chậm lại hoặc dừng lại để lắng nghe các học viên, rồi tỏ vẻ vui mừng và nhẹ nhõm sau khi thoái xuất các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Những nhóm người Trung Quốc nhỏ hơn đi mua sắm cũng sẵn sàng thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một cặp vợ chồng trung niên nói với người học viên đã trò chuyện với họ về Pháp Luân Công. Vâng, chúng tôi biết. Khi người học viên hỏi họ đã từng gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc hay không, người chồng nói, ai còn muốn gia nhập nó? Rồi người học viên gợi ý họ thoái khỏi đoàn thanh niên và đội thiếu niên tiền phong mà hầu hết người dân Trung Quốc đều gia nhập khi còn nhỏ. Cặp đôi đã trả lời, vâng, xin hãy giúp chúng tôi, thật tốt quá. Tin tức thứ tư, các học viên Pháp Luân Công tham gia hội chợ sức khỏe tại Đan Mạch. Các học viên đã được mời tới tham gia hội chợ sức khỏe trong một thư viện ở Aalborg, Đan Mạch vào ngày 6 tháng 10 năm 2018. Rất nhiều người đã dừng chân trước quầy thông tin của Pháp Luân Công. Ông Jørgensen cùng vợ đến từ Greenland đã xem các học viên biểu diễn các bài công pháp và nói chuyện với một học viên. Ông Jørgensen cho biết, thật tuyệt vời, cảm ơn các bạn. Họ mua một cuốn Pháp Luân Công và nói rằng họ đang nóng lòng được đọc nó. Một khách đến thăm quầy thông tin có tên In cho hay, bà cảm nhận được một trường năng lượng mạnh mẽ khi bà xem các học viên biểu diễn các bài công pháp. Bà đã tập theo các động tác của các học viên, rồi nói bà cảm thấy thật tuyệt vời. Ông Gen, nhà tổ chức hội chợ cho biết, ông rất vui khi nhóm Pháp Luân Công đến tham gia sự kiện. Ông nói, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã tới đây. Chúng ta tiếp tục phối hợp cùng nhau trong tương lai nhé. Tin tức thứ 5, nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Trung Quốc nhắm vào Pháp Luân Công tại sự kiện cộng đồng địa phương ở Sydney, Úc. Chợ mì đêm, một phần trong chương trình Tháng ẩm thực Sydney, đang được tổ chức tại công viên Hyde vào các buổi tối, từ thứ Năm đến Chủ nhật, trong 3 tuần lễ, từ ngày 4 đến ngày 21 tháng 10. Tham gia sự kiện năm nay có tới 40 quầy ẩm thực châu Á khác nhau. Các học viên Pháp Luân Công cũng đã nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc tại lễ hội ẩm thực châu Á nổi tiếng này. Họ đã mang đến cho những người yêu thích ẩm thực và khách bộ hành tại Sydney cơ hội học các bài công pháp của Pháp Luân Công. Các học viên Pháp Luân Công đã dựng quầy thông tin và các bảng trưng bày ngay bên cạnh nhà hàng Hyde Park Palms, nơi diễn ra các sự kiện bán hết hàng với những bậc thầy ẩm thực đến từ Úc và các nước khác. Cư dân Sydney có tên Arthur Gross rất vui khi gặp các học viên Pháp Luân Công tại lễ hội ẩm thực. Ông bước thẳng tới quầy thông tin và giơ ngón tay cái lên tỏ ý tán thưởng. Tôi hoàn toàn ủng hộ Pháp Luân Công. Ông nói, tôi biết Pháp Luân Công rất ôn hòa và rất tốt. Với năng lượng cực kỳ mạnh mẽ, tôi khâm phục nỗ lực không mệt mỏi của các bạn để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại này. Cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhắm vào môn tu luyện tốt như vậy là vô cùng tàn nhẫn và vô nhân đạo. Cuộc bức hại này hết sức tà ác và hoàn toàn sai trái. Nhiều người qua đường nhận tờ rơi Pháp Luân Công. Một số người đã đến quầy thông tin để trò chuyện với các học viên và tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công. Một số người cũng đã ký tên vào bản thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhắm vào môn tu luyện hòa ái này. Tin tức thứ 6, các học viên Canada tham gia cuộc diễu hành ngày lễ tạ ơn Kitchener-Waterloo Oktoberfest. Ngày 8 tháng 10 năm 2018, các học viên Pháp Luân Công ở Toronto đã tham gia cuộc diễu hành mừng ngày lễ tạ ơn Kitchener-Waterloo Oktoberfest lần thứ 50. Là nhóm Trung Quốc duy nhất trong 115 đoàn tham gia diễu hành. Đoàn nhạc Thiên Vua của các học viên Pháp Luân Công đã truyền thông điệp của Pháp Luân Công tới 150.000 khán giả trên các tuyến phố, cùng rất nhiều người xem chương trình truyền hình trực tiếp. Bà Lưu ở Vũ Hán, Trung Quốc đến Canada 2 tháng trước, hào hứng cổ vũ cho đoàn nhạc Thiên Vua. Bà nắm tay một học viên Pháp Luân Công đi cùng đoàn diễu hành và nói, tôi là người Trung Quốc, tôi rất tự hào vì các bạn, tôi vô cùng xúc động. Màn diễu hành của các bạn thật tuyệt vời. Tôi và vợ chồng con gái tôi đều rất thích. Với đôi mắt ứa lệ, bà nói thêm, lúc còn ở Trung Quốc, tôi đã biết các học viên Pháp Luân Công đều là những người tốt. Tôi đã luôn ủng hộ họ. Chân, thiện, nhẫn là tốt. Dù các bạn có đi bất cứ đâu, nhưng tình hình của các học viên ở Trung Quốc lại thật đau lòng. Một người Đức nhập cư có tên René đã giơ ngón tay cái lên khích lệ đoàn nhạc Thiên Gua. Các bạn thật tuyệt. Tôi rất thích âm nhạc của các bạn, tràn đầy khát vọng. Khi nghe đến cuộc bức hại ở Trung Quốc, bà cho biết, Canada chào đón họ. Chồng của bà cũng giơ ngón tay cái lên tán dương và nói, họ thật xuất sắc, tôi ủng hộ họ. Cô Râu xem và ghi lại khoảnh khắc ban nhạc tập luyện trước cuộc diễu hành. Cô nói, tôi biết Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại ở Trung Quốc, vì tôi đã xem bộ phim tài liệu Thư Từ Mã Tam Gia. Tôi hoàn toàn ủng hộ các bạn. Ban nhạc của các bạn trình diễn thật hay, nó làm tôi xúc động. Tin tức về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Ba học viên Pháp Luân Công tại Ứng Thành, tỉnh Hồ Bắc bị kết án tù vì kiên định tu luyện pháp môn thiền định ôn hòa. Gần đây, một thẩm phán đã kết án tù ba cư dân thành phố Ứng Thành vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999. Ông Hùng Kế Vĩ bị kết án 4 năm rưỡi tù và phạt tiền 5.000 tệ. Ông Hùng Văn Chí và ông Uông Cương Cường đều bị kết án 2 năm tù và phạt tiền 3.000 tệ. Theo nguồn tin đáng tin cậy, ông Hùng Kế Vĩ đã nộp hồ sơ kháng án. Ông Hùng Văn Chí không có họ hàng với ông Hùng Kế Vĩ và ông Uông đã bị đưa tới nhà tù Hiếu Cảm vào ngày 17 tháng 10 năm 2018. Ngày 19 tháng 9 năm 2018, từng học viên bị đưa ra xét xử riêng rẽ ở tòa án thành phố An Lộ với Dương Diệu Long làm thẩm phán. Không lâu sau đó, tòa tuyên phán quyết. Các phiên xét xử lần lượt được tổ chức vào lúc 8 giờ 30 phút sáng, 10 giờ 30 phút sáng và 3 giờ chiều. Cả ba học viên đều bị buộc tội sử dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật, một cái cớ được chính quyền Cộng sản quy chuẩn nhằm bức hại học viên Pháp Luân Công. Các luật sư của ba học viên lần lượt biện hộ vô tội cho họ, bất chấp những đe dọa từ đoàn luật sư địa phương và các hãng luật cấm luật sư của họ biện hộ vô tội cho các học viên Pháp Luân Công. Các luật sư chỉ ra rằng không có luật nào ở Trung Quốc quy định Pháp Luân Công là phạm pháp và rằng thân chủ của họ chỉ đơn thuần là thực thi quyền tự do tín ngưỡng được hiến pháp bảo vệ khi tu luyện Pháp Luân Công. Ông Hùng Kế Vĩ cũng làm chứng rằng nhờ tu luyện Pháp Luân Công mà sức khỏe của ông được cải thiện và ông trở thành một người tốt hơn và rằng ông không làm hại bất kỳ ai. Ông cũng chỉ ra rằng Pháp Luân Công không nằm trong danh sách những tổ chức tà giáo do Bộ Công an công bố và rằng những cáo buộc liên quan đến các tổ chức tà giáo không thể áp dụng với ông. Không thể bác bỏ lập luận của ông Hùng, thẩm phán Dương đã ngắt lời ông mỗi khi ông nhắc đến Pháp Luân Công. Ông Hùng Kế Vĩ và ông Hùng Văn Chí đều yêu cầu có người nhà làm chứng biện hộ cho họ, nhưng thẩm phán Dương đã từ chối yêu cầu của họ và chỉ cho phép hai người nhà quan sát phiên tòa mà không được biện hộ cho họ. Hầu hết người thân và bạn bè của các học viên đều di chuyển nhiều giờ đồng hồ để tới tham dự phiên xét xử, đều bị chặn lại bên ngoài tòa án. Cha mẹ già của ông Uông phải đợi bên ngoài dưới cái nóng 35 độ C cho đến khi phiên tòa kết thúc. Ba học viên bị bắt giữ vào ngày 7 tháng 11 năm 2017. Cảnh sát đã tạm giam hình sự họ vào ngày 22 tháng 12 sau khi giam họ tại trại tẩy não Bản Kiều một tháng. Hồ sơ vụ án của họ đã được trình lên Viện Kiểm sát thành phố Ứng Thành vào ngày 23 tháng 1 năm 2018. Viện này đã phê chuẩn việc bắt giữ họ vào ngày hôm sau. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại phương Tây, từ một người vô gia cư thất học thành đạo diễn truyền hình. Tuổi thơ của tôi rất hỗn loạn. Tôi lớn lên trong một thị trấn nhỏ ở New Zealand cùng với một người cha bạo hành. Do thiếu hiểu biết, ông đã từng đánh 4 người con của mình để dạy cho chúng một bài học. Vì một số lý do, trong tất cả những người con, tôi là người tiêu cực nhất và có xu hướng kích động cha mình. Tôi thường làm cho tình hình tệ hơn. Qua nhiều năm bị hành hạ, tôi dần đánh mất niềm tin vào cuộc sống và bắt đầu tìm kiếm nơi nương tựa bằng cách đi chơi với đám người hư hỏng và chạy theo những ham muốn thấp kém. Uống rượu, nghe nhạc heavy metal, một thể loại nhạc dốc, thích làm tổn thương bản thân và những suy nghĩ muốn tự tử, là khởi đầu cho chặng đường nguy hiểm phía trước. Từ 10 tuổi đến 20 tuổi, tôi đã dính vào sử dụng ma túy, buôn bán ma túy, tội phạm, vô gia cư, băng đảng và sống lang trạ. Tôi rơi vào trạng thái khủng hoảng tinh thần và cần phải giáo dục cải tạo. Cuộc sống đã đến điểm cùng cực. Do đó, tôi cùng một người bạn đồng cảnh ngộ quyết định rằng đã đến lúc phải kết thúc lối sống này một lần cho mãi mãi. Vào một đêm khuya nọ, chúng tôi đã lái xe lên đỉnh một vách đá ở một nơi hẻo lánh. Tuy nhiên, tận sâu trong tâm tôi cảm thấy e dè và cuối cùng đã từ chối thực hiện việc này. Thứ gì đó ở sâu thẳm trong tôi bảo cho tôi biết rằng không nên làm chuyện đó, và nếu tôi làm, anh trai của tôi sẽ rất đau khổ. Sau này, tôi nhận ra cảm giác mạnh mẽ không để tôi kết thúc cuộc sống của mình này là do tiền duyên của tôi và anh trai với Pháp Luân Đại Pháp. Tôi dần hiểu ra rằng sự an bài từ bi của sư phụ đã cứu tôi thoát khỏi cuộc sống địa ngục này, để tôi có thể hoàn thành thệ ước tiền sử của mình. Lời thệ ước mà tôi hầu như đã lãng quên, cứu độ chúng sinh khi thời điểm đến. Tuy nhiên, cái đêm lựa chọn sống đó không phải là đêm kết thúc cuộc đời sóng gió của tôi. Một tiếng chuông cảnh tỉnh khác đã được an bài. Vào một đêm nọ, khi anh trai của tôi ra thị trấn dự tiệc, anh ấy đã bị một băng đảng đánh đập thậm tệ đến chật khớp hông và bị bỏ mặc trong trạng thái bất tỉnh trên đường ray xe lửa. Tôi nhận ra rằng những khó khăn mà chúng tôi gặp có liên hệ với những việc làm sai trái mà chúng tôi đã phạm phải, và nó đang quay lại với chúng tôi. Vì thế chúng tôi quyết định không sống thế này nữa, và đó cũng là thời điểm chúng tôi tìm kiếm nhận thức mới về cuộc sống. Tôi chưa từng tập thiền bao giờ, nhưng tôi nhớ lại hồi còn trẻ, đã từng đọc những cuốn sách về tâm linh của mẹ. Điều này đã tạo nên một nền tảng nhỏ trong tâm tôi để tôi trở thành một người tốt hơn. Kể từ thời điểm đó, tôi đã tìm kiếm sự giác ngộ bằng mọi cách mà mình có thể. Tôi đã dành thời gian ở đền Hare Krishna, một đền thờ của Phật giáo, tham gia nhiều khóa tu và đã đọc nhiều sách về tâm linh. Trong thời gian đó, nhân duyên học Đại Pháp của anh trai tôi đã đến sau khi xem các tờ rơi ở trường đại học của anh. Một vài học viên phương Tây đã giúp anh và khuyến khích anh tu luyện tinh tấn. Nhiều tháng trôi qua trước khi tôi quyết định đã đến lúc đi thăm anh. Tôi không thể chờ để khoe với anh ấy về đống sách tâm linh lớn của mình. Khi tôi khoe với anh đã thốt lên rằng em sẽ không bao giờ đi được đến đâu khi đọc những cuốn sách này. Mặc dù có chút chán nản trước lời nhận xét của anh, nhưng tôi biết anh đang nói sự thật, và lúc đó hai con đường lớn mở ra trước mắt tôi. Tin vào lời giới thiệu của anh tôi và Đắc Đại Pháp, hoặc quay trở lại con đường cũ của mình. Tôi đã quyết định tin anh mình, và tại thời điểm đó, tôi đã chọn Pháp Luân Đại Pháp. Khi nhìn lại, không còn nghi ngờ gì nữa, đó là quyết định đúng đắn nhất mà tôi từng thực hiện. Cho tới hôm nay, cuộc sống của tôi đã ổn định và hạnh phúc. Tôi may mắn có một gia đình hạnh phúc và khỏe mạnh, gồm chồng và một cháu trai 7 tuổi, cả hai đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Hơn 8 thành viên trong gia đình của tôi cũng đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và có cuộc sống tuyệt vời. Tôi đã tha thứ cho cha mình về việc ông đã đánh đập và bỏ rơi tôi khi tôi còn nhỏ. Bây giờ, tôi thấy những khổ nạn của mình thời niên thiếu cũng là trong cái rủi có cái may. Trưởng thành sớm đồng nghĩa với việc khủng hoảng tuổi trung niên của tôi đến sớm, và lúc tôi đắc pháp ở tuổi 20, tôi đã sẵn sàng chịu đựng những khổ nạn trong tu luyện và tinh tấn trong việc vạch trần cuộc đàn áp ở Trung Quốc. Nhờ huyền năng chữa bệnh siêu thường của Đại Pháp, trong tất cả những năm qua, tôi, con trai và chồng đã không hề bị bệnh hay phải uống bất kỳ viên thuốc nào. Mọi bệnh tật mà tôi có hồi trẻ đã biến mất, gồm cả bệnh đau nửa đầu kinh niên. Mặc dù đã bỏ học và có trình độ học vấn thấp, nhưng tôi đã xoay sở để xây dựng thành công một doanh nghiệp, và nghề của tôi là đạo diễn truyền hình. Đại Pháp đã ban cho tôi trí huệ, và tôi giành được một vài giải thưởng trong công việc của mình. Cuộc sống hàng ngày của tôi tràn ngập cảm nhận sâu sắc về sự mãn nguyện tinh thần, điều mà tôi biết là không thể có được bằng việc hướng ngoại như tôi đã từng làm một cách mù quáng. Tôi tin linh hồn của mình đã được cứu thoát khỏi cuộc sống mà gần như tôi đã đánh mất. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.
Thank you.